Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ Năm ngày 16 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Dự báo dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát mạnh trong tháng 6 và tháng 7.
Giá xăng trong nước có thể lên mức 33.000 đồng một lít trong kỳ điều chỉnh tuần sau.
Số lượng người di cư trên toàn cầu vượt mốc 100 triệu người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau gần 19 ngày làm việc, chiều nay 16 tháng 6, Quốc hội khóa 15 họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 3. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội xem xét thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát các vấn đề quan trọng. Quốc hội xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021.
Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, xem xét thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh. Công văn này xuất phát từ phản ánh của người bệnh. Tại một số cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đã xảy ra tình trạng không cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ người bệnh, nhất là các thuốc thiết yếu trong danh mục thuốc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Cục An toàn thực phẩm vừa có thông báo đã xử phạt 6 nhãn hàng thực phẩm chức năng do vi phạm về quảng cáo, vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm, mức phạt từ 25 đến 50 triệu đồng một nhãn hàng có vi phạm. Trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, Cục An toàn thực phẩm cũng đã xử phạt nhiều nhãn hàng vi phạm về quảng cáo sản phẩm với mức phạt cao hơn, nhưng công ty có sản phẩm vi phạm lại tiếp tục vi phạm chỉ sau vài ngày bị phạt.
Báo cáo của các địa phương cho thấy đến ngày 12 tháng 6, cả nước đã ghi nhận hơn 52.200 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 29 trường hợp tử vong. Các chuyên gia dự báo dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát mạnh trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, việc phòng chống sốt xuất huyết đang gặp một số khó khăn. An Giang có số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm tăng 387% so với cùng kỳ và hiện gặp khó khăn lớn là thiếu hóa chất diệt muỗi. Bình Dương có 91 trạm y tế xã phường nhưng đang thiếu 550 biên chế tại trạm y tế xã phường do nhân viên y tế nghỉ việc sau thời gian dài chống dịch COVID-19.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo từ nay đến hết năm 2022, trên khu vực Biển Đông có khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp, dồn dập trong các tháng cuối năm 2022. Trong các tháng mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Trái lại, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Năm nay, dự báo Tây Bắc Thái Bình Dương có bão mạnh, khả năng dồn vào cuối năm nên sẽ tác động đến nước ta. Mưa liên tục phối hợp với không khí lạnh đến sớm, tạo hội tụ gây mưa rất lớn và dồn dập ở miền Trung vào tháng 11.
Bộ Tài chính đang đề xuất Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm góp phần kiềm chế lạm phát tới đây. Theo tính toán, riêng việc bỏ hẳn thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và giảm thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, giá xăng trong nước hiện nay sẽ giảm được hơn 9.000 đồng một lít.
Trong khi đó, theo số liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng A95 nhập khẩu từ Singapore đã leo lên mức đỉnh điểm là 160,37 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm 2022. Giới phân tích đánh giá đây là điều rất đáng lo ngại cho kỳ điều chỉnh xăng sẽ được thực hiện trong tuần sau vào ngày 21 tháng 6. Với mức giá xăng nhập khẩu cao đỉnh điểm, giá xăng trong nước có khả năng thiết lập kỷ lục ở mức 33.000 đồng một lít.
Bộ Công Thương có quyết định tiến hành rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm nhập từ Trung Quốc. Được biết, mức thuế chống bán phá giá hiện hành của Việt Nam là từ 4,39% đến 35,58%, tùy thuộc tên của nhà sản xuất xuất khẩu. Mức thuế này được đăng công khai trên website của Cục Phòng vệ Thương mại.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Báo cáo thường niên vừa được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đưa ra vào ngày hôm qua cho thấy số lượng người di cư trên toàn cầu vượt mốc 100 triệu người. ước tính có 89,3 triệu người đã phải di tản do bạo lực, xung đột vào cuối năm 2021, tăng gấp đôi trong một thập kỷ. Và cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm trầm trọng thêm tình hình khi khiến số người di cư trên thế giới lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu người. Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu không sớm giải quyết vấn đề này, hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của liên minh này ở Đông Âu. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh, kế hoạch chuẩn bị vũ khí và đạn dược trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên và chỉ định các đơn vị có khả năng triển khai nhanh chóng tại các quốc gia này. NATO đã quyết định tăng gấp đôi từ 4 lên 8 các đơn vị chiến đấu bằng cách thành lập 4 đơn vị mới ở Bulgaria, Romania, Hungary và Slovakia.
Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua cho biết, ông đã thông báo với người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ an ninh mới trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Gói viện trợ an ninh mới cho Kiev sẽ bao gồm pháo, vũ khí phòng thủ bờ biển, cùng đạn pháo và các hệ thống rocket tiên tiến mà Ukraine yêu cầu trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt tại khu vực miền đông Donbass.
Tập đoàn Gazprom của Nga ngày 15 tháng 6 tuyên bố cắt giảm lượng khí đốt chuyển tới Đức qua tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 1 lên đến mức 60%, cao hơn mức 40% mà Gazprom đưa ra một ngày trước đó. Cùng lúc, Gazprom cũng giảm khoảng 15% lượng khí đốt cấp cho Italia, khách hàng tiêu thụ khí đốt Nga lớn thứ hai tại châu Âu sau Đức. Phản ứng ngay sau tuyên bố này, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cáo buộc Nga đang tìm cách gây bất ổn thị trường, đẩy giá năng lượng leo thang. Giá khí đốt kỳ hạn tương lai trên sàn giao dịch Hà Lan trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 6 đã leo lên mức 121,74 đô la Mỹ một MWh, mức đỉnh tính từ tháng 4.
Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ đã công bố mức tăng lãi suất mạnh nhất trong vòng gần 30 năm qua, nâng lãi suất đi vay cơ bản lên 0,75% từ ngày 15 tháng 6, khi nước này đang phải chống lạm phát gia tăng. Ủy ban thị trường mở liên bang kỳ vọng chỉ số lạm phát ở Mỹ sẽ là 5,2% vào cuối năm nay, trong khi tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP chậm lại còn 1,7% so với dự báo 2,8% đưa ra trước đó.
Ngày 16 tháng 6, Triều Tiên báo cáo dịch bệnh đường ruột không xác định đã bùng phát tại đây, có khả năng làm tăng gánh nặng cho hệ thống y tế của nước này giữa lúc đang chống chọi với đại dịch COVID-19. Theo hãng thông tấn KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thuốc đến Haeju, thành phố cảng nằm ở phía Tây, vào ngày 15 tháng 6 để hỗ trợ các bệnh nhân bị dịch đường ruột cấp tính. Tuy nhiên, KCNA chưa đưa ra số ca bệnh cụ thể hoặc nói rõ căn bệnh này là gì.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao khi có tới gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập chỉ là hơn 69.000 học sinh.
Để tổ chức kỳ thi thành công, an toàn, minh bạch, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như công tác coi thi đã được triển khai đến từng điểm thi. Mời quý thính giả đến với ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6. Với gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã thành lập 203 địa điểm thi với 4.550 phòng thi, chưa kể số điểm thi dự phòng để ứng phó với dịch COVID-19 và các tình huống phát sinh. Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, cho đến nay, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho kỳ thi lớp 10.
Dịch bệnh F0 thì đến thời điểm này thì các điểm thi đã bố trí các phòng thi dự phòng và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo hộ cũng như là các thiết bị để phục vụ cho các phòng thi mà có thí sinh F0.
Một trong những điểm mới của quy chế năm nay là tư trang, vật dụng của thí sinh phải để cách phòng thi tối thiểu 25m. Đây là quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho kỳ thi, hạn chế nguy cơ gian lận bằng thiết bị hiện đại. Cô Bùi Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết.
Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, chúng tôi có 28 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng. Thì công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đến thời điểm này đã hoàn thành. Tất cả những cái yêu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất để đảm bảo cái yêu cầu của một kỳ thi.
Còn theo thầy Nguyễn Quý Xuân, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phúc Lợi, thành phố Hà Nội. Đến thời điểm này, các trường cũng đã hoàn tất các phương án nhằm đảm bảo quy định này, hướng đến một kỳ thi an toàn, minh bạch và thành công.
Sẽ chuẩn bị mỗi phòng thi một hộp hoặc là một cái túi riêng. Sau đó khi các em vào phòng thi thì yêu cầu tất cả các cái đồ đạc của các em không phục vụ cho kỳ thi đều để được vào túi này, sau đó cho niêm phong túi này và mang về cái khu vực để đảm bảo cách cái khu vực phòng thi của các em 200m.
Với quyết tâm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công bằng, bảo đảm kết quả thi phản ánh thực chất, chất lượng học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào ở cấp trung học phổ thông, việc xây dựng phương án bảo đảm an toàn, chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận đã được quán triệt trong toàn ngành. Ngoài ra, tất cả các thí sinh sẽ được phát khẩu trang mới trước khi vào phòng thi để vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa chống gian lận thi cử.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.